thứ ba tuần thứ 24 thường niên, lễ suy tôn thánh giá. Bài đọc 1, bài trích sách Dân số. Từ núi Ho, họ lên đường theo đường biển dậy, vòng qua lãnh thổ Edom. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Môi-se rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ, nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Môi-se: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn xa chúng tôi. Ông Môi-se khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Môi-se bèn làm một con rắn đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Bài trích sách gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Bài trích phúc âm theo thánh Gioan. Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: quyền lực của thánh giá. Thập giá được coi là một sỉ nhục đối với người Do Thái. Người Do Thái thích tìm kiếm các phép lạ. Muốn họ tin, chỉ cần làm phép lạ như phúc âm đã tường thuật nhiều lần. Họ tin đấng thiên sai sẽ đến và Ngài sẽ dùng quyền năng dẹp tan mọi quân thù của họ và sẽ cai trị họ trong công lý đến muôn đời. Một Thiên Chúa chết đau khổ trên thập giá là yếu đuối, là không có uy quyền. Đó là lý do tại sao đa số những người Do Thái không thể chấp nhận Chúa Kitô cho đến ngày hôm nay. Thập giá là một điên rồ cho những người dân ngoại. Triết gia Plato và đa số người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. Muốn họ tin, cần chỉ cho họ kiến thức làm sao tách biệt linh hồn ra khỏi xác. Vì họ tin, thân xác là ngục tù giam hãm linh hồn. Họ cho là một điên rồ, vì tại sao đang khi họ tìm kiếm cách thoát ra khỏi thân xác, thì có một Thiên Chúa lại muốn nhập thể để mang một thân xác hèn yếu của con người. Hơn nữa, lại còn muốn chịu đau khổ bằng cuộc thương khó và cái chết tủi nhục trên thập giá. Đó là lý do tại sao trong những thế kỷ đầu, khi Kitô giáo được truyền đến các quốc gia Hy Lạp, giáo hội đã phải đương đầu với bao nhiêu lạc thuyết do những quan niệm sai lầm này đem lại. Có học thuyết như phái Docetism cho rằng Chúa Giêsu chỉ nhập thể một cách phớt qua cung lòng Đức Mẹ và chỉ dường như chịu đau khổ mà thôi. Có người cho rằng Chúa Giêsu nhập vào ông Simon và ông Simon thay Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá. Tóm lại, họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa lại muốn mang lấy thân xác hèn hạ của con người. Nhưng đối với các tín hữu, thập giá là sức mạnh, là tình yêu và là khôn ngoan của Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay muốn giải thích cho mọi người chúng ta sự cần thiết của đau khổ và quyền lực của cây thập giá. Bài đọc 1. Chỉ với 6 câu ngắn ngủi, tác giả của sách Dân Số đã mô tả cuộc đời con người là một cuộc hành trình qua sa mạc để được thanh luyện trước khi vào đất hứa. Thứ nhất, hành trình qua sa mạc để được thanh luyện. Các nhà nghiên cứu kinh thánh rất ngạc nhiên khi nghiên cứu bản đồ của các quốc gia vùng cận đông. Khoảng cách ngắn nhất từ biển đỏ tới vùng đất hứa là đi dọc theo bờ biển của Palestine. Nếu đi bộ, chỉ mất tối đa là vài tuần lễ. Thế mà ông Môi-se lại dẫn dân Do Thái đi con đường dài hơn, từ biển đỏ đi vòng hết các sa mạc của vùng Delta, qua phía đông của biển Muối, vào đất Ammon, rồi tới phía đông của sông Jordan, vượt sông vào đất hứa, qua việc tấn công thành Jericho của Joshua. Tất cả cuộc hành trình mất 40 năm. Tại sao Thiên Chúa lại chọn cho dân con đường dài và đầy chông gai như thế, mà không chọn con đường ngắn và dễ dàng hơn? Thứ hai, mục đích của Chúa là để thanh luyện dân chúng. Sa mạc tự nó là chỗ thử thách. Người Do Thái quan niệm sa mạc là nơi ở của quỷ dữ. Chúa Giêsu được Thánh Thần mang vào trong sa mạc để chịu cám dỗ. Trong sa mạc chỉ toàn đá và cát, rất ít sinh vật chịu được sự khắc nghiệt của khí hậu trong sa mạc vì rất nóng và hầu như không có nước. Đi trong sa mạc mà không mang theo nước là nắm chắc phần chết. Chúng ta có thể hiểu được nỗi đau khổ của dân chúng, đường xa, mệt mỏi, bụng đói, miệng khát, gồng gánh nặng nề. Họ nhìn lại và tiếc những ngày còn ở Ai Cập. Tuy làm việc vất vả như nô lệ, nhưng có đồ ăn, thức uống. Họ nhìn về tương lai, đất hứa thì xa xôi vạn dặm. Vì thế họ mất kiên nhẫn, nên họ than trách ông Môi-se và Thiên Chúa. Tại sao các người lại dắt chúng tôi vào đây để chịu đau khổ và chết đói trong sa mạc? Thứ ba, hậu quả của sự kêu trách Thiên Chúa là họ phải chết. Thiên Chúa cho rắn độc cắn ra, cắn họ, và nhiều người đã phải chết. Trong sa mạc có rất nhiều rắn độc. Những vùng như Timna gần biển chết, dân chúng thờ thần rắn, là quan thầy của những người đi tìm đồng. Lúc ấy, họ lại chạy đến ông Môi-se cầu xin để Thiên Chúa xua đuổi rắn xa họ. Và ông Môi-se cầu nguyện cùng Chúa cho dân. Thiên Chúa truyền cho ông Môi-se là một con rắn đồng và treo trên cột. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Mỗi khi nhìn lên con rắn, họ nhận ra tội lỗi của họ và không dám kêu trách Thiên Chúa và nhà lãnh đạo Môi-se nữa. Nếu chúng ta chịu suy nghĩ về cuộc đời mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ, thì quả thật cũng chẳng thua gì dân Do Thái và cuộc hành trình của họ trong sa mạc. Đói có, khát có, tù đầy có, vượt biên có, tị nạn có, đau khổ cũng không thiếu. Do cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và đủ mọi người mọi nơi mang lại. Nhiều lúc chúng ta cũng giống như dân Do Thái kêu trách Chúa. Tại sao để cuộc đời chúng ta quá nhiều đau khổ như vậy? Bài đọc 2. Hy vọng cho chúng ta qua cuộc đời của Chúa Giêsu con Thiên Chúa. Vinh quang có được là bằng sự hủy mình ra không? Đằng sau cây thập giá là sự phục sinh và khải hoàn chiến thắng tội lỗi và sự chết, kẻ thù cuối cùng của con người. Thứ nhất, sự hủy mình ra không, kenosis, qua sự khiêm nhường và vâng lời tuyệt đối của con Thiên Chúa. Cũng chỉ trong 6 câu ngắn ngủi, Thánh Phaolô đã lột tả được trọn vẹn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua con đường đau khổ. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân lô lệ, trở nên giống phàm nhân và sống như người trần thế. Tại sao một Thiên Chúa vinh quang uy quyền như thế lại muốn hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở lên giống phàm nhân và sống như người trần thế? Hơn thế nữa, Ngài còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Chắc chắn Thiên Chúa có thể cứu độ con người bằng uy quyền, nhưng Ngài muốn cứu độ con người qua con đường đau khổ, vì Ngài muốn đồng cảm với tất cả những gì con người đã, đang và sẽ chịu. Cứu độ bằng uy quyền sẽ mang vào nước trời những con người vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm và không hiểu gì giá trị của tình yêu. Thứ hai, vinh quang chiếm được nhờ sự hủy mình ra không. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Danh hiệu tượng trưng cho công việc thực hiện của một người như Gioan Tiền Hô, Phaolô tông đồ dân ngoại, Phêrô thủ lãnh giáo hội. Danh được Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Kitô là Đức Giêsu có nghĩa là đấng cứu độ. Khi nào nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Phúc âm thập giá cứu độ của Chúa Giêsu. Hậu trường phía sau những lời của phúc âm hôm nay là cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Chúa bảo ông, không ai có thể vào nước trời nếu không được tái sinh. Ông không hiểu và hỏi lại, làm sao một người lớn như ông lại chui vào lòng mẹ để tái sinh? Điều Chúa muốn nói với ông là phải tái sinh bởi nước rửa tội và Thánh Thần, nghĩa là được tái sinh trong cuộc thương khó và cái chết của Chúa thì mới được vào nước trời. Thứ nhất, con rắn trong sa mạc là hình ảnh báo trước của thập giá Đức Kitô. Biến cố xuất hành xảy ra khoảng 2.000 năm trước cuộc tử nạn của Đức Kitô. Nhưng tất cả những gì đã xảy ra cho Đức Kitô là để làm trọn vẹn những gì đã xảy ra trong Cựu Ước. Con người đã phạm tội vì kêu trách Chúa trong sa mạc, nhưng được cứu thoát nhờ biết ăn năn trở lại khi nhìn lên con rắn đồng trong sa mạc. Từ đó đến nay, con người vẫn phạm tội. Làm sao con người có thể được cứu thoát? Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách được cứu thoát. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thứ hai, thập giá biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho con người. Một hình ảnh nữa của Cựu Ước luôn có sức để đánh động con người là hình ảnh của tổ phụ Abraham sẵn sàng cầm dao giơ lên định sát tế người con duy nhất của mình là Isaac. Có ai trong lịch sử loài người dám làm như thế? Abraham không phải giết con vì Thiên Chúa đã hiểu niềm tin của ông dành cho Ngài. Nhưng Thiên Chúa muốn dùng hình ảnh này để chuẩn bị trước cho con người, để hiểu hình ảnh cây thập giá. Như Gioan tường thuật hôm nay, Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Con người chưa bao giờ được xem thấy Thiên Chúa, nhưng khi nhìn lên cây thập giá và đọc câu của Gioan chương 3 câu 16, con người tin chắc có Thiên Chúa và cảm nghiệm được tình yêu cao cả của cả hai Cha Con cho con người. Thứ ba, Chúa chết để cho con người được sống. Cả hai hình ảnh cây thánh giá và ngày phán xét đều cần để hướng lòng con người về đời sau. Có những người dễ rung cảm vì tình yêu vô bờ của Thiên Chúa qua cây thập giá. Có những người phải run sợ khi nhìn thấy uy quyền của Thiên Chúa khi Ngài phán xét con người. Nhưng tình yêu là lý do đầu tiên và trên hết tại sao Thiên Chúa tạo dựng, cứu độ và thánh hóa con người. Đúng như lời Thánh Gioan nói, quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Nếu nhìn lên cây thập giá mà con người vẫn không cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình mà ăn năn trở lại, họ tự kết tội họ và cũng không xứng đáng để được hưởng ơn tha thứ. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải biết lợi dụng hoàn cảnh để tự kỷ luật và thanh tẩy những tính ươn hèn của xác thịt, thì mới có hy vọng vượt qua mọi gian khổ khi phải đương đầu với chúng. Phàn nàn, kêu trách và tìm con đường dễ dãi chỉ dẫn con người đến chỗ diệt vong. Chúa Giêsu dạy chúng ta, vinh quang có được là nhờ sự hủy mình ra không, bằng sự khiêm nhường và vâng lời tuyệt đối. Thiên Chúa cho con người, mục tử cho đoàn chiên, thầy cho trò và cha mẹ cho con cái. Mẹ giáo hội đã yêu thương và thu xếp để mọi con cái có ngày hôm nay, để chúng ta nhìn lên và suy niệm về mầu nhiệm thập giá. Chúng ta hãy nhìn lên thập giá để thấy tất cả tội lỗi của mỗi người chúng ta là lý do cho con Chúa chịu đóng đinh. Chúng ta hãy nhìn lên thập giá để cảm nghiệm được tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta cũng nhìn lên thập giá để học được bài học tự hủy mình ra không của con Thiên Chúa, để rồi cũng biết tự hủy mình ra không để cứu sống đoàn chiên mà con cái Chúa đã trao phó cho. Amen.